Thì như vậy đây cũng là từ ở trong sanh diệt mà mình trở về vô sanh, thấy không? Đó, thì đó cũng là ngay cái quả Tư Đà Hàm mà đưa trở về cái Bát Nhã. Đó, cho nên đưa gọi là đưa trở về cái thật tướng vô tướng. Đó, đó là quả thứ hai. Rồi quả thứ ba là Ngài bảo tu Bồ Đề Y Ông nghĩ sao? A Na Hàm có hai khởi niệm thế này, ta được quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao? A Na Hàm gọi là chẳng lại, mà thật không có chẳng lại, thế nên gọi là A Na Hàm. Tức là A Na Hàm là cái quả thứ ba, gọi là bất lai. Bất lai tức là không còn trở lại. Tức là chứng được cái quả A Na Hàm này là đoạn sạch hết, gọi là chính phẩm tư hoạt thuộc về dục giới đó, cho nên không còn sanh trở lại dục giới này nữa. Nghĩa là khi bỏ thân này rồi thì sanh lên cõi trời, gọi là cõi trời Ngũ Na Hàm ở sắc giới, rồi ở đó vào Niết Bàn luôn, chứ không sanh, không trở lại thế gian này nữa. Cho nên gọi là bất lai. Bởi vì đoạn được cái tư hoạt, phải không? Tức là không còn những cái nghĩ ngợi sai lầm, mà không còn động nhiễm thì đâu có trở lại. Mình bây giờ có khởi niệm, phải không? Cho nên có động nhiễm mới có trở lại. Tức là có khởi niệm thì tức là mới có cái ta, có ta thì mới trở lại, phải không? Nhưng mà ở đây thì Ngài nói rằng tuy gọi là A Na Hàm là chẳng lại, nhưng mà thật không có chẳng lại, phải không? Thì đó mới là A Na Hàm, phải không? Nghĩa là bây giờ nói chẳng lại đó, nhưng mà nếu còn có khởi cái niệm, mà khởi cái niệm là có cái ta chẳng lại đó, thì sao? Tức là khởi niệm mà thấy có cái ta không có trở lại, thì đó tức là đã rơi trở lại rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là vi tế. Đó là cái quả thứ ba, cũng là đưa trở về với Bát Nhã. Tới quả thứ tư là này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A-la-hán có hai khởi nghĩ thế này, ta được đạo A-la-hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao? Thật không có pháp gọi là A-la-hán. Thế Tôn, nếu A-la-hán khởi niệm thế này, ta được đạo A-la-hán, tức là dính ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thế Tôn, Phật nói con được vô tránh tam muội ở trong người rất là bực nhất, là vị A-la-hán ly dục bậc nhất. Thế Tôn, con chẳng khởi niệm thế này, ta là bậc A-la-hán ly dục. Thế Tôn, nếu con khởi niệm ta được đạo A-la-hán, Thế Tôn sẽ chẳng nói Tu Bồ Đề là người tích hạnh A-lăng-na, do Tu Bồ Đề thật không có chỗ hành mà gọi là Tu Bồ Đề tích hạnh A-lăng-na. Đây là quả A-la-hán, là cái quả vô sanh. Đây cũng tức cũng gọi là cái quả vô học đó. Ba cái quả trước đó là thuộc về phần hữu học, tức là cũng còn phải tu, chứ chưa có sạch hết phiền não, phải không? Đến cái quả vô sanh này mới sạch hết, gọi là qua được sanh tử, phải không? Tức là không còn rơi rớt trở lại sanh tử nữa, nên mới gọi là vô học. Thì A-la-hán tức là vô sanh, phải không? Nhưng mà như vậy thì đã là vô sanh mà còn khởi niệm mà ta được nữa thì sao? Cho nên đây hỏi là A-la-hán còn có hai khởi nghĩ thế này là ta được đạo A-la-hán chăng? Không? A-la-hán là vô sanh rồi mà còn khởi cái niệm mà ta được đạo A-la-hán nữa thì tức là sanh rồi. Khởi niệm tức là sanh rồi, là không phải A-la-hán rồi. Rõ ràng như vậy. Không? Nếu mà có cái đạo A-la-hán để mình được nữa thì tức là có sanh thêm cái khác nữa rồi, thì đâu còn A-la-hán. Cho nên vừa khởi nghĩ được là có cái ngã, mà có ngã tức là có nhân, rồi có chúng sanh, có tội giả, thì cũng đủ bốn tướng. Cho nên A-la-hán ở đây là sống trở về với tâm thể vô sanh chứ không gì khác. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nói là thật không có pháp gọi là A-la-hán. Tức là A-la-hán là sống trở về với cái tâm thể vô sanh thôi, chứ không phải có pháp riêng gọi là A-la-hán để được. Nếu mà A-la-hán mà còn khởi niệm mà ta được đạo A-la-hán thì tức là dính ngã nhân chúng sanh tội giả, tức là thuộc về bốn tướng rồi, không? Đó, thì không phải A-la-hán. Rồi Ngài mới dẫn chứng ngay chính bản thân của Ngài, chứ đây không phải là cái chuyện nói suông, Cho nên Ngài mới dẫn Bạch Thế Tôn, như Phật nói con được vô tránh tam muội ở trong người đó là bậc nhất, là cái vị A-la-hán cũng là ly dục bậc nhất. Nhưng mà thật con không có khởi niệm mà ta là vị A-la-hán ly dục, phải không? Cũng không có khởi niệm mà ta là được đạo A-la-hán. Ở đây thì nó có ba điểm là vô tránh tam muội, ly dục, phải không? A-lăng-na hạnh. Bởi vì cái vô tránh tam muội tức là cái chánh định mà không còn tranh, tức là không còn tranh hơn tranh thua tranh gì nữa. Ngài Tu Bồ Đề là người gọi là ngài giải được gọi là cái lý không bậc nhất. Cho nên ở trong đó là quên cái niệm ta người, không thấy ta, không thấy con người thì đâu có gì để tranh. Cho nên gọi là vô tránh tam muội, có ta có người thì mới có tranh, tức là tranh ta hơn người, không? Đó, tức là có hơn thua, rồi có phiền não, thì đó là còn kẹt trong cái ngã. Còn ngài đấy gọi là đã giải được cái lý không bậc nhất rồi, thì quên được cái niệm ta người đó, cho nên không có gì để tranh hết, cho nên được gọi là vô tránh tam muội, tức là cái gọi là cái chánh định mà không còn tranh gì hết. Đó. Rồi ly dục tức là lìa những cái tham muốn, tham dục, thì lìa tham dục đó thì cũng thuộc về vô tránh thôi. Có muốn thì tức là nó có tranh, tức là mình muốn cái này thì tức là mình tranh để mà được cái đó, mà còn có cái, hoặc là mình còn có cái niệm lìa dục thì cũng là còn có tranh. Tức là sao, còn có niệm lìa dục thì mình tranh với cái dục để cho mình lìa, đó thì tức là cũng chưa thật lìa. Cho nên ở đây ngài nói là ngài cũng không có khởi cái niệm mà ta là bậc A-la-hán ly dục. Còn đã rõ được là không có ta, không có người thật thì còn cái gì để mà lìa. Tức là còn thấy có ta thật cho nên mới cố để lìa, còn bây giờ không có ta, không có người thì còn gì để lìa. Như vậy tức là mình không lìa mà nó đã tự lìa rồi, thì đó mới là thật lìa. Cho nên đây ngài này không có khởi niệm lìa nữa. Rồi ngài là người thích tu hành A-lăng-na, không? Nhưng mà cũng không có khởi cái niệm là ta là người thích hành A-lăng-na. A-lăng-na tức là vắng lặng, là tịch tỉnh đó, vắng lặng, lìa ồn náo, không? Thì đây cũng là cái tên khác của vô tránh thôi. Tức là khi mà có tranh đó, thì tức là có ồn ào, có quyên náo, không? Có lăng xăng. Cho nên ở đây thì ngài Tu Bồ Đề, ngài gọi là ngài thích cái hạnh A Lăng Na này, cho nên gọi là không có ồn náo, tức là cũng không có tranh. Nhưng mà ngài nói là do ngài thật không có chỗ hành cho nên mới gọi là thích cái hạnh này, không? Bởi vì nếu có chỗ hành đó, tức là hành cái hạnh này, không, thì có cái chỗ hành đó thì lại có cái chỗ tranh nữa. Tức là tranh với cái động để mình về cái chỗ tỉnh, cái chỗ tỉnh, không? Thì tranh với cái chỗ ồn ào để mình trở về cái chỗ yên vắng, không? Thì vậy cũng tức là động rồi, thì đâu có thành cái hạnh A-lăng-na được, tức là đâu có thành chánh định được. Cho nên đây ngài mới nói rõ do Tu Bồ Đề thật không có chỗ hành mà gọi là Tu Bồ Đề thích hạnh A-lăng-na. Quý vị thấy không? Vậy thì cho thấy rằng sự thật nói là vô tránh tam muội, không, tức là cái chánh định vô tránh, thì mình nghe thì tưởng tượng đâu là một cái thứ chánh định gì nó cũng là thật là kỳ diệu, là khác thường, không? Nhưng mà sự thật là nó không có gì xa lạ. Nói vô tránh tam muội chính là cái tâm tịch tỉnh vô sanh chứ không gì khác. Có sanh tức là có tranh, còn đây là vô tránh tức là tâm tịch tỉnh vô sanh. Mà tâm vô sanh thì tức là A-la-hán, vậy thì tức là cũng không có cái đạo A-la-hán nào khác, chính là cái tâm vô sanh thôi. Như vậy thì bốn quả cũng là đưa để đồng trở về một tâm thôi, chứ không có chỗ nào khác hết. Vậy thì rõ ràng càng làm sáng tỏ cái ý ở trước là tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai khác thôi, chứ không gì khác. Vậy tức là ở đây thì bốn quả này cũng từ một tâm thôi, do chỗ đến có cạn có sâu thành có tên sai khác thôi. Thì đó cũng chính là cái nghĩa gọi là lìa tướng vô trụ mà Phật đã dạy, tức là không cho mình chấp trên cái tướng quả, không cho mình trụ vào trên đó, tức là không có dính mắc vào những cái tướng sai biệt, những cái quả chứng sai biệt, là để cho mình thẳng trở về một cái gọi là cái thực tướng vô tướng, tức là cái tâm vô sanh, cái thể chân thật đó, tức là ngay trong cái tâm thể này thôi. Như vậy thì ngay một niệm vô sanh thì đó tức là một niệm niết bàn, là một niệm a la hán như gì khác. Nghĩa là ngay một niệm vô sanh này thì đó là một niệm niết bàn như gì nữa, là một niệm a la hán chứ gì. Nhưng mà mới niết bàn trong một niệm thôi, mới a la hán trong niệm mà. Rồi nếu mà được niệm niệm đều là a la hán hết á thì đó mới thực sự là a la hán. Như vậy thì cái đạo a la hán cũng chính ngay trong cái tâm niệm này thôi, chứ không phải là có cái đạo a la hán nào khác. Cho nên khởi cái niệm mà ta được đạo a la hán đó là không phải a la hán rồi, đó là ra ngoài rồi. Vậy thì mới thấy rằng a la hán cũng là chính thật là ngay đây thôi, ngay đây mình có thể mình chứng nghiệm được, không chứ không phải là cái chuyện xa xôi. Đó là một cái gọi là một cái chân lý, gọi là chân lý hiện thực. Cho nên các vị mà a la hán ngày xưa, các ngài cũng chứng a la hán ngay khi còn sống đây, ngay khi còn mang cái thân này, chứ không phải là phải về cõi nào xa. Đó thì mới thấy rằng Phật pháp là cái hiện thực. Đó thì ở đây là để cho thấy rõ, không là tứ quả, không thì trên cái danh từ, không thì nó cũng có sai khác, đó là cái phương tiện. Nhưng mà sự thật thì cũng là trở về một chỗ chân thật, như này đây đều là đưa trở về một cái thật tướng vô tướng hết, để cho mình không có mắc kẹt ở trên cái tướng sai biệt là bốn quả, cũng không có mắc kẹt trên cái quả chứng. Chứ còn nói là mắc kẹt đó là tôi chứng quả a la hàm, từ tôi cao hơn quả tư la hàm gì đó, không thì đó mắc kẹt ngã tướng nữa. Đó gọi là cái phần thứ chín, là một tướng vô tướng, không